Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa lôi kéo từng người chúng con đến đây, dù chúng con ai cũng rất bận. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con cái can đảm ngồi và làm các bài tập, làm bài tập như là những người học trò. Và chúng con hiểu rằng chính lúc chúng con làm bài thì Thánh Thần ở ngay bên, Thánh Thần mách bảo, Thánh Thần soi sáng, Thánh Thần chỉ dạy. Nhờ đó lâu lâu tụi con cũng trúng được vài câu, và chúng con rất là thú vị vì thấy sao mình khờ khờ, sao mình lâu lâu cũng giỏi. Vâng, cảm ơn Thánh Thần về tất cả những mách bảo dễ thương như thế. Và thỉnh thoảng cả những người kém cỏi như chúng con cũng trả lời được những câu hỏi cực kỳ khó mà những người học thức có khi không trả lời được. Vì thế nên giây phút này chúng con xin Thánh Thần đến với chúng con. Xin Chúa ngồi ba đoạ
hương thiên thần, soi lòng
còn đầy u mê tối tăm. Hồ giúp con cầm chỉ cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh dạy người liêu yên. Thêm sức cho con phá tan trước mang, xua đàn sang phá tan ra rân xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàn chỉ hơi, để con được yên chí không sợ nguy. Mời anh chị em lấy tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 câu 1 đến 12. Thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu
lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai vì bất hà vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bất hại và vu không đủ điều sâu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các môn sứ là những người đi trước anh em, cũng vì người ta bất hại như thế.
Mời anh chị em ngồi. Câu hỏi thứ nhất rất là dễ, cũng không dễ lắm, nhưng anh chị em biết là trong Matthew thì có mấy mối phúc thật đó nhỉ? Nếu mà trong bài hôm nay là mấy mối nhỉ? Như là 9 mối phúc thật. Còn Thánh Luca thì có mấy mối phúc ấy nhỉ? 4 mối phúc và 4 mối họa tạm coi như vậy. 4 mối phúc. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi là mời anh chị em đọc 9 mối phúc của Thánh Matthew đi, và bên kia là 4 mối phúc của Thánh Luca. Anh chị em thử xem có cái gì giống nhau và khác nhau. Thế thì mỗi người không nên nói hết, nhường những người khác. Mỗi người chỉ nên nói một điểm giống nhau là đủ rồi. Vâng, một điểm giống nhau để cho người khác nói.
Thưa, có điểm giống nhau là nói về các mối phúc và dạy cho các môn đệ.
Hay lắm, vâng. Tức là cả hai bên đều là mối phúc. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, có ai nói thêm không? Có ai? Vâng, đấy là điều dễ nhất. Tức là tất cả đều là mối phúc. Vâng.
Thưa cha, mỗi phút giống nhau là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Còn bên Luca 6:20 là phúc cho anh em là những người kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em.
Như vậy tôi hỏi ngay chị thấy hai câu đó khác nhau ở chỗ nào? Hai cái câu vừa đọc á.
Thưa hai câu này giống nhau.
À, hay quá. Rồi, có ai trả lời ngay được cho tôi là khác nhau chỗ nào không? Đấy, cái giống nhau thì chắc là chị bên gọi vậy chứ chị hỏi xem là giống nhau chữ nào. Chị có trả lời được không?
Dạ, thưa cha, giống nhau ở chỗ nghèo khó. Còn khác nhau ở chỗ là bên Matthew thì thêm chữ tâm hồn nghèo khó, còn bên Luca thì không có.
Chính xác. Anh chị em biết là bản dịch này cũng đã dịch thoáng một chút. Anh chị em hỏi cái bài phúc hôm nay, nếu mà phúc thứ nhất là gì? Phúc cho ai? Ở đây dịch là phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó. Anh chị em đồng ý không? Thì anh chị em có biết nguyên văn là thế nào không ạ? Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần. Tạm gọi là trong tinh thần. Nghèo khó trong tinh thần. Thì sợ nói như thế thì anh chị em hiểu, thấy nó khó hiểu quá, nên nói là có tâm hồn nghèo khó. Cố gắng dịch như vậy. Nhưng mà bản chính là poor in spirit. Đấy, tức là nghèo khó, mà nghèo khó trong tinh thần. Đấy, phúc cho ai nghèo. Nhận xét vừa rồi là đúng. Còn bên ông Thánh Luca thì Ngài chỉ viết là phúc cho anh em là những người nghèo khó. Thế thôi, nghèo khó. Không nói đến tinh thần, không nói đến tâm hồn gì cả. Vâng, đấy cũng là đúng. Vâng, thế có ai thêm cái gì khác không? Bất cứ ai chỉ cần nói một câu là được.
Mỗi phúc 9 của Matthew và mỗi phúc thứ 4 của Luca nói đến người vì thầy hay là vì con người mà bị bắt hại và phần thưởng lớn lao, được phần thưởng lớn lao ở trên trời. Cái khác nhau của hai mỗi phúc này đó là của Matthew thì nói đến vì thầy, còn của Luca thì nói đến con người, vì con người.
Vâng, một bên là vì thầy, một bên là vì con người. Nhưng mà cả hai đều nói đến. Như vậy là anh chị em thấy mỗi phúc thứ hai, phải không? Mỗi phúc thứ hai là thứ ba chứ. Mỗi phúc thứ ba của Luca thì giống giống với mỗi phúc thứ mấy của Matthew? Thứ mấy ạ? Thứ ba của Luca thì giống với thứ mấy của Matthew? Thứ chín của Matthew, bởi vì con nói đến ghét. Ghét anh em vì con người, vì thầy. Rồi sau đó câu 23 của Luca cũng khá giống với Matthew đấy. Hãy vui mừng ngày đó vì phần thưởng lớn lao trên trời. Vâng. Có ai thấy gì nữa? Có ai thấy một cái điểm khá là lớn giữa Luca với Matthew? Nhìn chung là có một cái điểm khác đặc biệt lắm, mà khác hẳn đấy.
Thưa cha, con thấy khác là bên Matthew thì Chúa Giêsu giảng với đám đông, còn ở bên Luca Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên nói với các môn đệ.
À vâng, tức là đối với Luca là anh chị em có đồng ý là Luca là với môn đệ không? Luca có nói cho môn đệ không vậy? Luca có nói cho các môn đệ nhìn đọc câu 20 mới được, đọc câu 20 coi có đúng cho môn đệ không? Đó. Chúa Giêsu ngước mắt lên trên các môn đệ và nói. Để như vậy là đối với cái cô Tuyết thì cô ấy cho biết rằng là Luca là nói với các môn đệ, nhưng mà phải nói rõ hơn, nói như thế nào với các môn đệ. Thế thì ở trong rồi vậy có ai trả lời được không ạ? Cái kiểu của Matthew với kiểu của Luca có một điểm khác biệt.
Dạ, có nghĩa là với các môn đệ này thì chỉ có một số ít các môn đệ thôi. Còn cái điểm của Matthew thì nói phúc cho ai là hình như là gồm đông đảo dân chúng, nghĩa là cái nhóm nhỏ thôi, còn kia là nhóm cái nhóm lớn hơn, theo con là như vậy.
Có vẻ anh cũng hiểu mà anh không có nói ra được cho nó đúng. Tức là anh chị em biết trong phúc âm thánh Matthew thì nói là phúc cho những ai có sự nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai thế này thế khác, phúc cho những ai như vậy, nói chuyện ở ngôi thứ mấy vậy? Ngôi thứ mấy ạ? Ngôi thứ ba. Còn ở Luca thì ngôi thứ mấy? Ngồi thứ hai, phúc cho ai? Phúc cho anh em, như là mình đang nói thẳng với một người, một phúc cho anh, phúc cho cô, phúc cho chị. Vâng, đấy là cái một trong những khác biệt khá lớn. Đấy, và ngoài khác biệt về số có 4 mối phúc, bên này 9 mối phúc là khác. Nhưng mà cái khác biệt lúc nãy mới nói là có điều đó. Vâng, thế có ai thấy cái gì khác nữa không ha? À, vâng, có ai thấy không ạ? Ai mà thấy thì tài lắm, càng lúc càng khó lên đấy nhỉ.
Con thấy cái địa điểm nó khác nhau. Bên Matthew thì là ở trên núi, còn ở Luca là ở một chỗ đất băng.
Vâng, đồng ý rồi, vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Có ai nói là khác nhau trong chính cái mối phúc không ạ? Ở đây là khác nhau về chỗ địa dư.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin có một ý kiến đó là theo con thì ở phúc âm của Matthew là Thánh Matthew diễn giải ra dài hơn, kể ra nhiều cái phúc hơn, nhưng mà con nghĩ ở phúc âm của Luca thì Luca tóm gọn hơn ạ, tóm gọn hơn và ngắn hơn, nhưng mà con thấy cũng có đầy đủ những cái mối phúc đó.
Vâng, tóm gọn hơn, ngắn hơn. Vâng.
Cha con thấy là bên Thánh Matthew á thì là nước trời là của họ, tức là cũng là số thứ ba. Còn bên Thánh Luca, nước Thiên Chúa là của anh em.
Vậy khác nhau chỗ nào?
Nhau tức là nói với lại ngôi thứ ba và cái này kia nói ngôi thứ hai.
Vâng, và một bên thì nói là nước gì?
Nước
một,
trời.
Một bên thì nói là nước trời, bên kia thì nói là nước
Thiên Chúa.
Đấy, và anh chị em biết, nghe người ta nói là Thánh Matthew viết cho người Do Thái, nên Ngài cũng tránh một chút dùng chữ Thiên Chúa, thay vì nói là nước Thiên Chúa thì nói là nước trời đấy. Và như thế giống như mình gọi là ông trời, để tránh, để kính trọng. Vâng, mời chị một lần. Chị Phượng. Vâng,
thưa cha, bên Matthew có phúc cho những ai xây dựng hòa bình, còn ở bên Luca thì không có.
Vâng, chắc là có nhiều cái không có, cái lòng thương xót cũng đâu có đâu, phải không ạ? Vâng, thôi mời người cuối cùng ạ.
Dạ thưa cha, theo con là bên Tin Mừng của Luca là muốn nhắm đến những hoàn cảnh cụ thể, ví dụ như là phúc cho những người, những kẻ nghèo khó, rồi những kẻ đang phải đói và những kẻ đang phải khóc. Còn bên Tin Mừng Matthew là nói đến thái độ thiêng liêng và dùng một vài mối phúc nói đến theo nghĩa nội tâm, như là phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó và phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch.
Vâng, tức là một bên là nói có vẻ, một bên là cái ý thì cũng hay ấy chứ, có vẻ như định nói cái gì vật chất hơn ấy. Phúc cho những ai? Đầu tiên là nghèo, đúng không ạ? Rồi kế đến là cái gì nhỉ? Luca đấy anh chị em. Thứ nhất là nghèo, thứ hai là cái gì ấy nhỉ? Đói. Thứ ba là gì ạ? Khóc. Thứ tư là cái gì ạ? Bị bách hại. Tức là toàn là những chuyện rất là cụ thể, mà nhất là nghèo, đói với khóc là rất là rõ. Đấy, còn bên kia thì đúng là có vẻ như là đúng nói một cái gì thiêng liêng hơn. Vâng, thế anh chị em mới thấy là đạo của chúng ta ngộ lắm. Đạo của chúng ta không có, tức là những cái gì giáo lý đến với chúng ta đến từ nhiều nguồn, nhiều truyền thống. Thành ra anh chị em thấy một bên thì bài giảng trên núi, bên kia thì có khi là bài giảng trên đồng bằng. Một bên thì nói ở ngôi thứ ba, Thánh Matthew, bên kia lại nói về ngôi thứ hai, anh em, phúc cho anh em là những người đói, phúc anh em thế này, thế kia, đó. Nói như nói thẳng, đấy, thế, rồi có những chữ khác nhau, đấy, và dĩ nhiên trong các mối phúc thì bên đúng như nhận xét cuối cùng vừa rồi rất hay, đó là Luca có vẻ nói nhiều đến cái gì mà rất là cụ thể nhỉ, rất là thực tế, rất là vật chất. Phúc cho anh em là những người nghèo, phúc cho anh em là những người đói, phúc là anh em những người khóc, và anh chị em biết cái họa là dành cho những người, khốn cho anh em là những người giàu, khốn cho anh em là những người no, khốn cho anh em là những người cười, đấy, cười, đấy, anh em thấy không? Thành ra ở đây để giải thích cái mối phúc của Luca phải rất cẩn thận đấy. Chứ nếu không á, mà anh chị em cười nhiều, mà anh chị em lại bảo chết rồi, nguy rồi, cái này là khốn rồi, cười nhiều quá, đấy chẳng hạn, thế là rất phiền anh ạ. Hay anh chị em được Chúa ban ơn cũng tương đối no đủ, mà anh chị em lại bảo chết thật, đấy này thì đúng là mình là mang họa bắt rồi, vì no đủ này là có họa. Đấy thầy nghe anh chị em hiểu không? Thầy ra phải cẩn thận. Vâng, chị Hòa định nói thêm một câu.
Con xin hỏi một xíu.
Thưa cha, phúc thay với lại phúc cho thì mình có hiểu giống nhau được không?
Câu hỏi rất hay.
Con cảm ơn.
Câu hỏi rất hay. Như vậy hai bản dịch có gì khác nhau hả? Hay là sao ạ? Có hai bản dịch có dịch giống nhau không? Vâng, tôi sẽ thử tra lại xem. Rồi tôi nhìn lại Matthew. Câu hỏi của chị là hay lắm ý. Đấy, nếu mà không mở thì đâu biết được. Vâng, hoàn toàn không có khác nhau ạ. Và chỉ trong tiếng Hy Lạp, anh chị em là hoàn toàn như nhau ấy. Đấy, vẫn là bằng cái công thức. Đấy, thí dụ như là khốn, thí dụ như là phúc cho những người nghèo, Makarioi, đấy là khúc cho. Hỏi tô khoi là những người nghèo, thì bên kia Makarioi thì bên kia cũng thế thôi. Phúc cho những người nghèo đó thì sẽ nói thế này, Makarioi, hỏi tô khoi, y như vậy, chỉ có thêm chữ tô pneumati, những người nghèo về tinh thần. Đấy, đấy thành ra như nhau. Đấy, thành ra cái chữ phúc thay với phúc cho là hai lối dịch khác nhau thôi, chứ thật ra chỉ có mỗi một kiểu. Vâng, chúng ta đi qua câu sau nhé. Câu số 2 đọc 5, 3 đến 10. Câu này là dễ lắm anh chị em. Thế nào cũng có một người trả lời được rất nhanh. Có câu nào được nhắc đến 2 lần trong chương 5 câu 3 đến 10? Có câu nào được nhắc đến 2 lần không? Có từ nào được nhắc đến nhiều lần không? Câu này dễ. Vâng, có ai giơ tay không? Đây có anh công nhân giơ tay. Vâng, anh công nhân mới có con trai lấy vợ, đã anh ấy phấn sợ phấn khởi lắm. Rồi
có cái trong cái đoạn này thì có cái trong Matthew từ câu đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12 thì có cái chữ phúc thai là nhiều nhất.
Phúc thay là nhiều nhất, chính xác. Tức là vâng, phúc thay hay là phúc cho, vâng, được rồi. Thế còn cái có cái nào hai lần, cái gì đấy?
Có một câu mà có hai chữ xót thương.
Câu nào, đấy cái câu hỏi của tôi, có câu nào được nhắc đến hai lần trong đoạn văn trên không? Có câu nào được nhắc đến hai lần không? Anh có tìm thấy không ạ? Chưa tìm thấy, đây có một người tìm thấy, chị này chỉ giơ đầu tiên ạ.
Dạ con thưa cha, đó là câu nước trời là của họ.
Cái gì ạ? Có chữ vì không ạ?
Dạ có.
Vì
nước trời là của
vì họ. Nước trời là của họ. Đấy anh chị em, câu trả lời như thế là khá rồi. Vì nước trời là của họ. Ở trong câu mấy và câu mấy? Câu 3 và câu mấy ạ?
Câu 3
và câu 10. Như vậy anh chị em thấy rằng từ câu 3 đến câu 10 chính là mấy mối phúc thật vậy?
Dạ.
Mấy mối ạ? Mấy mối, 8 mối phúc thật. Và anh chị em thấy rằng 8 mối phúc thật đó được nêm bởi hai cái kết như nhau. Anh chị em thấy không? Đấy, luôn luôn là đầu tiên là vì nước trời là của họ, phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ, mối phúc thứ nhất. Và bây giờ mối phúc thứ 8 nè, phúc cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Đấy. Tôi hỏi liền cái này, có ai mà thông minh ghê gớm á thì mới hiểu được nha. Tôi đọc hai câu nha. Tôi đọc hai câu rồi ai mà thấy được cái khác nhau thì mới là tài. Thí dụ tôi đọc câu 9 và câu 10 nè. Và sau đó có câu hỏi á, câu 9 câu 10. Anh chị em nhìn câu 9 10 nha. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính vì nước trời là của họ. Câu hỏi có một điểm khác biệt. Điểm nào? Có ai chưa trả lời bao giờ câu này không? Rồi anh Tâm.
Dạ thưa cha, cái câu này thì cha cũng đã trả lời từ trước đây. Còn nếu con nhớ không lầm là khoảng một năm mấy. Có nghĩa là cái từ là và từ sẽ.
Là, sẽ à,
không nghĩa là
sẽ thì sao?
Từ sẽ là cái từ hứa.
Hứa
là tương lai là sẽ được như vậy.
Vâng.
Còn là
thì
là xác định.
Là thì sao?
Nghĩa là được ngay từ khi thực hiện.
Từ gì ạ?
Từ khi thực hiện cái việc nghèo khó.
Từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Vâng, câu trả lời của anh rất hay. Tức là như thế, anh chị em thấy cái câu đầu, cái mối phúc đầu số 1 và mối phúc thứ 8 đều nói nước trời là của anh chị em. Và như thế nước trời là của anh chị em rồi, nếu có thêm chữ rồi thì không có gì sai lầm cả. Nhưng mà nguyên á, 6 mối phúc giữa toàn là sẽ không à. Anh chị em nhìn thấy những chữ sẽ không? Có thấy không? đấy, toàn là sẽ thôi. Mà chỉ có mỗi hai cái này là gọi, nếu mà gọi tiếng Việt Nam gọi là thì hiện tại đấy. Còn mấy mối phúc kia là thì tương lai đấy. Và như thế anh chị em mới thấy rằng trong những mối phúc này Matthew trộn cả hiện tại lẫn tương lai. Như thế có nghĩa là những mối phúc này có khi đã xảy ra rồi. Phúc cho anh em bị bắt bớ nước trời của anh em rồi. Phúc cho anh em nghèo khó trong tinh thần nước trời là của rồi. Và trong những mối phúc kia là có nhiều điều chưa, sẽ được, sẽ được. Thành ra giờ anh chị em hỏi khôi kết đi, cho kết đi. Kết là gì? Kết là câu này: những mối phúc mà Đức Giêsu nói trong bài phúc âm này vừa là sẽ, vừa là đã rồi. Vừa là sẽ, tức là sẽ trọn vẹn. Anh em, anh chị em hỏi tại sao là có vẻ mâu thuẫn vậy? Không ạ. Đã rồi nhưng trọn vẹn chưa? Chưa trọn vẹn. Đấy, thành ra sẽ là sẽ trọn vẹn. Còn đã bắt đầu chưa? Đã bắt đầu rồi. Thành ra cái hạnh phúc như thế, anh chị em, một câu này kết luận hay quá. Bởi vì hạnh phúc mà chúng ta đang được hưởng khi chúng ta sống cái lối sống này, lối sống của những người công dân mới của nước trời. Anh chị em biết nước trời và chúng ta là những công dân mới mà sống theo cái bài này á, sống theo những mối phúc này, thì mối phúc này đã được hưởng rồi. Nhưng mà trọn vẹn chưa? Chưa. Đến khi nào chúng ta được lên thiên đàng thì mới trọn vẹn? Anh chị em, tôi hỏi cái này rất nhanh, ai mà trả lời được thì mới là giỏi. Trong bài này có chỗ nào nói cho tôi biết là có chỗ là được hưởng trọn vẹn không? Nhanh lên, ồ, nhanh lên, nhanh lên. Có chỗ nào nói đến việc hưởng trọn vẹn không? Chỉ cần giơ tay à? Đấy, và rồi, đấy, mọi người giơ tay đầu tiên.
Dạ, con nghĩ đó là mỗi phút thứ sáu. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy.
Sẽ.
À, đó là sẽ.
Sẽ chưa được à? Ô, nhanh lên, trời, dễ như thế. Có chỗ nào nói rằng về một cái gì đó mà có sẵn sàng chưa? Chứ phải liều một chút chứ.
Dạ con thưa cha, đấy là câu.
Chỗ nào con nói đến cái
dạ, anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Anh em đúng như thế ạ. Đấy, như vậy anh chị em thấy cái câu kết á, là Đức Giêsu nói về một cái hứa đấy, tức là có những điều nước trời thì là có rồi đấy. Đấy, vì nước trời là của anh em là rồi, nhưng đồng thời lại có cái phần thưởng trọn vẹn mà nó chưa tới á, thì nó vẫn là cái sẽ đó. Anh chị em đọc cái câu cuối cùng á, cái mối phúc số 9 á, thì là sẽ đấy. Đấy. Thế mà anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao, và phần thưởng này cũng chưa tới đấy, rồi sẽ chúng ta có phần thưởng. Vâng, thế thì được rồi. Thế cảm ơn số 2. Chúng ta phải đi nhanh hơn. Rồi, Đức Giêsu, câu này là câu ngộ nghĩnh lắm. Đức Giêsu, câu này như vậy chứ mà khó hả? Đức giảng cái mối phúc thật trong Matthew này giảng cho ai nghe vậy ta? Đấy, người rất là dễ. Vâng, dành cho người chưa được trả lời bao giờ. Giảng bài phúc âm này cho ai vậy? Bạn, anh em thấy tôi cho đến hai đoạn khác nhau để mà trả lời. Con thân thẳng không?
Dạ, thưa cha, con nghĩ là Đức Giêsu giảng tám mối phúc thật cho dân chúng và cho các môn đệ.
Đọc câu nào cho biết là của dân chúng?
Matthew chương 5 câu 1: Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ.
Chỗ nào nói là Đức Giêsu giảng với dân chúng vậy?
Là thấy đám đông ạ. Và
và chỗ nào cho môn đệ?
Các môn đệ đến gần bên.
Vâng, bây giờ hãy đọc cái gì ạ? Hãy đọc 7, 28, 29 xem là Đức Giêsu giảng cho ai nhé.
Matthew chương 7 câu 28 đến câu 29: Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư của họ.
Như vậy Chúa giảng cái bài giảng trên núi cho ai nghe?
Dạ, cho dân chúng ạ, chủ yếu là cho dân chúng.
Chủ yếu là cho dân chúng. Vâng, chủ yếu là cho dân chúng. Thế có ai có ý kiến nào khác? Mà như vậy là ngoài dân chúng ra thì còn ai ấy nhỉ? Là các môn đệ. Vâng. Như thế có ai ra nói ngược như này không? Là chủ yếu cho các môn đệ và trong đó có những người dân chúng. Bởi vì anh chị em biết bài giảng này rất khó sống ấy. Bài giảng này không đơn giản dành cho đám đông được ạ. anh chị em hiểu. Và bài giảng này dành cho những người thực sự đã tin Đức Giêsu, đã đi theo và muốn sống nước trời, muốn sống cái hiến chương mới đấy, tất cả mọi thứ thành ra. Thành ra bài giảng này không dành cho mọi người, chắc là mọi người được nghe đấy, nhưng mà tôi nghĩ là Đức Giêsu giảng bài này cho các môn đệ lại gần, không như câu 51 đấy. Anh chị, rồi, được rồi. Chủ yếu cho ai? Tôi có hỏi là chủ yếu cho ai? Chắc tôi nghĩ chắc phải chủ yếu cho môn đệ. Số 3, bài phúc âm này có 8 mối phúc hay 9 mối phúc? Quá dễ, thôi không hỏi nữa. Mối phúc thứ 9 triển khai mối phúc thứ mấy? Thứ 8 rồi, cũng không hỏi nữa. À, nhưng mà câu hỏi này thì khó hơn. Mối phúc thứ 9 có gì đặc biệt so với 8 mối phúc kia? Ai trả lời được là có vỗ tay ạ. Mối phúc thứ 9 này có gì đặc biệt so với 8 mối phúc kia? À, vậy chứ mà có chưa chắc anh chị em biết trả lời được câu này ạ. Vâng, có ai chưa nói bao giờ? À, rồi. Ngâu.
Dạ, con xin đọc mối phúc thứ 8 là phúc thay ai bị bất hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Còn cái phúc thứ 9 là phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vạ, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa, thì nó khác nhau ở chỗ khi là phúc thay cho ai. Còn cái phúc chính là phúc thay cho anh em, lại nói các đệ nhiều hơn.
À, tức là biết ở như vậy, cái câu này hay. Tức là như thế, cái câu phúc thứ 9 của Matthew bắt đầu giống phúc của ai? Của Luca, phúc cho anh em. À, anh chị em theo, phúc cho anh em, tức là như là đang nói với môn đệ ấy nhỉ. Đấy, thế. Vâng, chị trả lời xong rồi phải không ạ?
Dạ.
Vâng, vâng, như vậy chưa được vỗ tay ạ. Anh này anh dơ nhiều lần, anh tới.
À, dạ thưa cha, con thấy mỗi phút thứ 9 có khác là có cái điểm là vì thầy. Các mỗi phút trước là không có, dường như là dân chúng có thể sống được. Dân chúng nếu mà không tin vào Chúa Giêsu, không biết Chúa Giêsu thì vẫn có thể có được các mỗi phút đó từ số 1 đến số 8. Còn riêng mỗi phúc thứ 9 chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu, tức là biết đến Chúa Giêsu rồi ấy, thì mới sống được mấy phúc này, là bị người ta sỉ vạ, bách hại và vu khống vì danh Đức Giêsu thì mới được. Đó là cái điểm khác biệt.
Thế thì tôi hỏi anh là mỗi phúc thứ 8 có đụng với Đức Giêsu không? Mỗi phúc thứ 8 á.
Vì sống công chính.
Đọc có số 8 á.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ.
Vâng, như vậy có nói gì về Đức Giêsu không?
À, thưa cha, là có vẻ như là dân chúng thì không biết Chúa Giêsu cũng sống được công chính.
Vâng, còn ở dưới thì là nói đến việc là bị bách hại mà vì ai?
Vì
ai?
Vì Đức Chúa Giêsu.
Vì Chúa. Xin cho tràng pháo tay. Vâng. Vâng. Như vậy là mấy phúc ở trên thì có vẻ như nói chung chung với anh chị em nhỉ. Phúc cho những ai hiền lành đấy, phúc cho những ai thương xót người, nhưng mà có vẻ như là chưa đụng đến Đức Giêsu đâu. Còn ở đây phúc cho ngay phúc thứ 8 cũng vậy đấy, phúc thứ 9 khi vì thầy mà bị người ta bách hại đấy, chữ vì thầy thì là một cái mối phúc đặc biệt. Và có vẻ như là triển khai cái mối phúc thứ 8 mà áp dụng nó vào cái hoàn cảnh mới, anh chị em. Và anh chị em cũng biết là, nói thêm một câu thôi để chúng ta đi tiếp, là anh chị em biết trên thế giới hiện nay những người Kitô hữu vẫn là những người bị bách hại nhiều nhất. Đức Giáo Hoàng kêu được, nó kêu quá chừng, vẫn là những người bị bách hại, trong đó cả những anh em tin lành, cả những anh em khác, tất cả những ai Kitô hữu đều bị bách hại. Và bách hại khá nặng, do có vẻ như là bách hại nhiều hơn bất cứ một thứ tôn giáo nào khác. Thế nên chúng ta ở đây có khi yên lành, chúng ta không thấy được điều đó. Rồi số 5, câu số 5 cũng là hay. Câu số 5 nói là phúc cho ai nghèo khó trong tinh thần, hay dịch ở đây là có tâm hồn nghèo khó. Câu hỏi, người có tâm hồn nghèo khó có phải là người nghèo vật chất không? Đấy, họ là ai? Đấy. À, vâng, thế thôi. Người nghèo khó, cái người nghèo khó ở đây nè, người nghèo khó trong tinh thần á, thì có phải là người nghèo khó vật chất không?
Dạ thưa cha, người theo con nghĩ thì người nghèo khó về tinh thần thì không phải là nghèo khó về vật chất. Tại vì có thể là mình nghèo khó về tinh thần là như mình có tinh thần nghèo khó thôi, chứ không phải là người già cũng có tinh thần nghèo khó được.
Vâng, nghèo khó tức là ý chị là cái người nghèo khó trong tinh thần thì không nhất thiết
là
phải
nghèo.
Là người phải là người
người nghèo,
nghèo thiệt,
dạ.
Tức là nghèo vật chất thiệt. Vâng, tôi cũng thích nghe chị một ý khác nữa.
Thưa cha, người có tâm hồn nghèo khó có phải là người nghèo vật chất không? Xin thưa không. Nghèo khó về phương diện tinh thần, đây là những người nhận biết mình hoàn toàn về thuộc vào Thiên Chúa, nên cũng biết phó thác trọn vẹn cho người. Người nghèo khó là những người không có gì trong tay và hơn hết là từ bỏ chính bản thân mình để còn thời giờ lo cho công việc nhà Chúa và lời Chúa. Đối với họ, chỉ có một mình Thiên Chúa là quá đủ. Thiên Chúa là kho tàng của họ. Có nghĩa là họ rất giàu có trong Thiên Chúa, nhưng cũng chẳng phải là một người sống khép kín với chính mình, mà là một người luôn mở ra với Thiên Chúa và với tha nhân.
Vậy cụ thể là cái người đấy là có phải là người nghèo vật chất không ạ? Cái người nghèo dạ. Tinh thần mà Thánh Matthew nói thì có phải là người nghèo vật chất không? Có hay không thôi?
Dạ không.
Tức là không phải là người nghèo vật chất, tức là người giàu. Tức là người giàu.
Họ cũng có thể là có người giàu vật chất nhưng họ bỏ đi và họ còn bỏ đi chính mình.
Chính mình.
Dạ. Vì Chúa.
Vâng. Thế có ai định nói cái gì khác không ạ? Tôi vẫn cứ chờ, tôi vẫn nghĩ xem nào.